Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị những mong đợi và thách đố của Giáo hội Công giáo tại Maroc, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về trái tim đã chót trao cho người dân Ethiopia trong 40 năm truyền giáo của cha Juan González Núñez. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các nhà hộ giáo cuối cùng miền Bắc Phi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các viên chức tòa kiểm toán của Italia tiếp tục chống lại nạn tham nhũng, đồng thời ngài kêu gọi mọi quan chức công quyền bài trừ tham nhũng như một thứ bệnh ung thư trong xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 3 dành cho 1.000 người gồm các thẩm phán, các viên chức hành chánh của Tòa Kiểm toán Italia và thân nhân của họ. Tòa Kiểm toán có nhiệm vụ kiểm soát và canh chừng về tất cả những chi phí trong ngân sách quốc gia, làm sao để có sự tiến hành tốt trong tài chính quốc gia, phân tích số thu nhập và chi tiêu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự kiểm soát nghiêm ngặt các chi tiêu, chống lại cám dỗ nơi những người nắm giữ các chức vụ chính trị và hành chánh, muốn quản lý các tài nguyên, không phải một cách đen tối, nhưng với mục đích đáp ứng các khách hàng hoặc theo sự thỏa thuận về tuyển cử. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của các thẩm phán tòa kiểm toán đối với cộng đoàn quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến đấu không ngừng chống nạn tham nhũng. Đây là một trong những tai ương gây thiệt hại nhiều nhất cho xã hội, vì nó làm cho xã hội bị thương tổn nặng nề trên bình diện luân lý đạo đức, cũng như về mặt kinh tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với ảo tưởng kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng, trong thực tế, người ta làm cho tất cả mọi người trở nên nghèo, tước bỏ lòng tín nhiệm, sự minh bạch và sự đáng tín nhiệm của toàn bộ hệ thống. Nạn tham nhũng làm cho phẩm giá con người bị hạ nhục, và phá tan mọi lý tưởng tốt đẹp.
Cũng trong diễn văn trước các quan chức và nhân viên tòa kiểm toán Italia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán khi thi hành nhiệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng, đồng thời có thể chỉ dẫn những phương thế để khắc phục tình trạng thiếu hiệu năng và những sai trái. Với tất cả mọi người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên mời gọi họ sống mùa chay này như một cơ hội nhìn sâu vào Chúa Kitô là Thầy và là chứng nhân của chân lý và công lý. Ngài nói, lời Chúa là nguồn mạch không cùng soi sáng cho tất cả những người muốn tận tụy phục vụ công ích. Mùa chay là mùa tuyệt hảo để chiến đấu tinh thần, thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống bản thân và việc phục vụ công ích, không phải một cách bất động, cam chịu sự ác chúng ta gặp phải trong và quanh chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ hy vọng có những điều kiện để cuộc viếng thăm của Ngài tại Nam Sudan có thể thực hiện được, như dấu chỉ sự gần gũi của Ngài đối với nhân dân và khích lệ tiến trình hòa bình tại nước này. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 16 tháng 3 dành cho Tổng thống Nam Sudan, ông Salva Kiir Mayardit. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher. Trong các cuộc hội kiến thân mật, có nhắc đến quan hệ song phương tốt đẹp giữa Nam Sudan và Tòa Thánh, cũng như sự đóng góp của Giáo hội Công giáo tại nước này trong lĩnh vực giáo dục và y tế, cũng như trong tiến trình hòa giải và tái thiết đất nước. Hai bên cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệp định mới ký kết giữa các tác nhân chính trị khác nhau để đạt tới một giải pháp chung kết cho các cuộc xung đột, hồi hương những người tị nạn và di tản, cũng như phát triển toàn diện cho đất nước. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước có những điều kiện cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Nam Sudan như dấu chỉ sự gần gũi nhân dân và khích lệ tiến trình hòa bình tại nước này. Nam Sudan được độc lập cách đây 8 năm sau khi tách rời khỏi Sudan ở miền Bắc. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc gia tách lập này lâm vào tình trạng nội chiến giữa quân đội của Tổng thống Kiir và lãnh tụ phe võ trang đối lập là ông Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Nam Sudan. Cuộc nội chiến cho đến nay đã làm cho hơn 4 triệu người Nam Sudan phải lánh nạn sang các nước khác. Năm ngoái, hai phe đã ký hòa ước với nhau, từ đó bạo lực chính trị đã được giảm bớt và có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn có những cuộc đụng độ với nhau, nhất là tại miền nam nước Nam Sudan.
Đức Thánh Cha đã hy vọng cùng với Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby viếng thăm Nam Sudan vào tháng 10 năm 2017, nhưng dự án này không thực hiện được vì những cuộc xung đột giữa các phe phái tại đây tiếp tục kéo dài. Tuy có hòa ước ký kết hồi năm ngoái giữa các phe lâm chiến, nhưng hồi đầu tháng 3 vừa qua, các giám mục Nam Sudan đã phải lên tiếng tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn có hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Đức cha Paulino Lucudu Doloro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh Radio Tamazui hôm 1 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp của Hội đồng giám mục ở Juba, và ngài nhận định rằng hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót, và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy người ta không thấy.
Hôm qua 18 tháng 3, Hội đồng Giám mục Áo đã khai diễn khóa họp mùa xuân dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Christoph Schönborn, cũng là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Vienna. Khóa họp diễn ra tại trung tâm hội nghị của quân đội Áo ở lâu đài Reichenau. Một đề tài chính của khóa họp là vấn đề bảo vệ các nạn nhân bị lạm dụng dưới ánh sáng hội nghị thượng đỉnh của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican hồi hạ tuần tháng 2 vừa qua về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Đại hội mùa xuân của các giám mục Áo bắt đầu với một buổi chiều học hỏi về đề tài, các hội đồng giáo xứ và vấn đề thiện nguyện, do Đức cha Alois Schwarz đặc trách về vấn đề này trong Hội đồng Giám mục Áo trình bày. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về những vấn đề thời sự như tương quan giữa giáo hội, nhà nước và tôn giáo. Các vị cũng trao đổi về cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào hạ tuần tháng 5 tới đây.
Houston, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ đã bị đột quỵ nhẹ hôm 15 tháng 3 vừa qua và đang được điều trị tại nhà thương. Thông cáo của giáo phận Houston cho biết, Đức Hồng Y được điều trị vài ngày tại nhà thương, trắc nghiệm và quan sát trước khi được chuyển đến một nơi khác để phục hồi. Ngài cảm ơn các bác sĩ và y tế đã săn sóc tốt đẹp cho ngài, cũng như cảm ơn các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Đức Hồng Y DiNardo năm nay 69 tuổi, nguyên là linh mục thuộc giáo phận Pittsburgh, bang Pennsylvania, từ năm 1977, và đã phục vụ 6 năm tại Bộ Giám mục trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Sioux City, bang Iowa, năm 1998. 6 năm sau đó, người được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Galveston, Houston, rồi làm giám mục chính tòa từ năm 2006, năm sau ngài thăng hồng y. Tổng giáo phận Galveston, Houston có 1.780.000 tín hữu Công giáo và là một trong các giáo phận có đông tín hữu Công giáo gốc Việt Nam nhất tại Mỹ.
Bruxelles, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục bày tỏ lo âu về tình hình tại Syria và kêu gọi cấp thiết tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề này. Giám đốc điều hành tổ chức Misero, ông Martin Bruckner-Simon, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 14 tháng 3 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế các nước ân nhân trợ giúp Syria, nhóm tại Brussels, bên Bỉ. Ông Martin ca ngợi quyết định của các nước trợ giúp tài chánh để hỗ trợ các nước láng giềng đang giúp đỡ người tị nạn Syria, nhưng nói thêm rằng, tiền bạc dù có nhiều vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu lớn từ trước đến nay của nhân dân Syria, đó là nhu cầu được bảo vệ, được an ninh và có cơ may được hội nhập. Hội nghị các nước ân nhân này chứng tỏ sự bất lực của Âu Châu và thế giới đứng trước cuộc chiến tranh kéo dài đã 8 năm nay tại Syria. Nhưng chúng ta không được trở nên quen thuộc với cuộc chiến tranh này. Theo ông Rocken Simon, hiện nay chính quyền của Tổng thống Assad ở Syria đã phục hồi được sức mạnh và sử dụng quyền bính để cản trở việc hồi hương người tị nạn và tái thiết đất nước. Trên bình diện Liên Hiệp Quốc cần sử dụng tối đa áp lực để thúc đẩy tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria. Trong hội nghị các nước ân nhân, Đức đã tuyên bố gia tăng đóng góp giúp dân Syria lên 1 tỷ 400 triệu euro. Theo Liên Hiệp Quốc, có 12 triệu người Syria đang cần được trợ giúp nhân đạo, trong đó có 6 triệu người di tản nội địa vì chiến tranh. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nói về những mong đợi và thách đố của Giáo hội Công giáo tại Maroc, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Maroc, quốc gia có 35 triệu dân cư, trong đó 99% theo Hồi giáo Sunnit và chỉ có 23.000 tín hữu Công giáo, và có gần 10.000 người thuộc các hệ phái Kitô khác. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Rabat, hai vị chủ chăn người Tây Ban Nha của hai giáo phận ở Maroc là Đức Cha Cristobal López Romero, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Rabat, có 20.000 tín hữu Công giáo, và Đức Cha Agrelo Martinez, 76 tuổi, thuộc dòng Francisco, giám mục giáo phận Tangier, chủ chăn của 3.000 tín hữu Công giáo. Hai vị đã giới thiệu giáo hội Công giáo tại Maroc, những thách đố và mong đợi của giáo hội địa phương về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Cha Cristobal López Romero, 66 tuổi, thuộc dòng Đông Bosco, từ một năm nay là Tổng giám mục giáo phận Rabat, nhưng ngài biết rõ thực tại địa phương từ thời mà sau 20 năm làm việc truyền giáo ở Paraguay. Ngài đã điều hành trong 8 năm trời, từ 2003 đến 2011, trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp của dòng tại Kenitra, một thành phố hơn 430.000 dân cư ở mạn bắc thủ đô Rabat. Đức Tổng giám mục cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc là một thời điểm lịch sử đối với đất nước và cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại đây. Nó diễn ra trong bối cảnh đối thoại liên tôn. Đối với nhân dân Maroc, cuộc viếng thăm này rất quan trọng, vì một cách nào đó, đây là một sự nhìn nhận tất cả những cố gắng mà Maroc đang thực hiện để tiến tới một Hồi giáo ôn hòa, có tinh thần đối thoại và bao dung. Cuộc viếng thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và vua Hồi giáo Al-Malik Al-Kamil, cũng như 800 năm sự hiện diện của dòng Francisco tại Maroc. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho chuyến viếng thăm của người là Người phục vụ hy vọng, và huy hiệu của viếng thăm này có hình thánh giá Kitô và nửa vành trăng Hồi giáo, được diễn tả qua lá cờ của Maroc và tòa thánh. 34 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Maroc ngày 19 tháng 8 năm 1985, cuộc viếng thăm lần này của Đức Giáo hoàng Francisco là một biến cố giúp tiếp tục sống sứ điệp hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Một đặc điểm khác của chuyến viếng thăm là tình liên đới đối với những người di dân trong một nước đã có ngay chính sách đón tiếp xứng đáng và can đảm dành cho người di dân. Đây cũng là cơ hội tái khẳng định sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha Francisco đối với Hiệp ước Hoàn cầu của Liên Hợp Quốc về người di dân đã được thông qua trong hội nghị hồi tháng 12 năm ngoái tại thành phố Marrakech bên Maroc, đồng thời cũng là dịp để tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động trong tinh thần trách nhiệm liên đới và cảm thương đối với những người di dân.
Trong 15 năm gần đây, Maroc đã đón tiếp nhiều sinh viên đến từ các nước phi châu miền Nam sa mạc Sahara, trong đó có một số lớn là tín hữu Kitô, và sự hiện diện của họ mang lại một sinh lực mới cho cộng đoàn Công giáo địa phương. Nhờ sự kiện đó, Giáo hội Công giáo tại Maroc là một giáo hội trẻ trung, tuổi trung bình vào khoảng 35. Theo Đức Tổng giám mục Lopez Romero, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Maroc có đặc tính công giáo thực sự, theo nghĩa đen, nghĩa là các thành phần là dân tứ chiến thuộc nhiều quốc tịch, văn hóa và chủng tộc khác nhau. Đặc điểm của giáo hội này là hiệp nhất trong sự khác biệt. Maroc không phải chỉ là một nước mà người di dân đi qua để tìm cách vào Âu Châu, nhưng đây cũng là một nước xuất cư vì cũng có nhiều người Maroc di cư sang Âu Châu và cũng là một nước mà nhiều người đến lập nghiệp. Vì có những người từ miền Nam Sahara đến đây và họ quyết định ở lại Maroc. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Lopez Romero nói, chúng tôi tìm cách giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi không thể làm mọi sự, nhưng hiện có hơn 120 người đang làm việc trong Caritas thuộc hai giáo phận Rabat và Tangier để giúp đỡ những người di dân. Caritas là tổ chức quan trọng nhất tại Maroc làm việc với những người di dân. Chúng tôi tiến hành công việc này theo 4 giai đoạn, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, đó là đón tiếp và bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân. Mỗi năm có khoảng 11.000 người di dân được đón tiếp và bảo vệ trong các nơi do Caritas đảm trách, và giáo hội dành một ngân khoản quan trọng cho mục đích này. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Lopez Romero cho biết, ưu tiên đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Maroc hiện nay là kiến tạo và sống tình hiệp thông giữa các tín hữu Công giáo với nhau, và đây không phải là điều dễ dàng vì các tín hữu đến từ nhiều xuất xứ rất khác nhau, và cũng vì đây là một cộng đoàn lỏng, xét vì mỗi năm có tới 25% tín hữu ra đi và được thay thế bằng những người mới tới. Ưu tiên thứ hai là hội nhập vào bối cảnh Maroc, nơi các tín hữu sinh sống, cùng với môi trường Hồi giáo chung quanh. Đức Tổng giám mục Lopez nói, chúng tôi là một giáo hội của những người ngoại quốc, nhưng chúng tôi không muốn là một giáo hội xa lạ. Điều này đòi phải cố gắng học tiếng địa phương, văn hóa và lịch sử của Maroc, cũng như thiết lập những tương quan cá nhân với những người láng giềng, học hỏi và làm việc với các đồng nghiệp, tiếp xúc với chính quyền và các hiệp hội. Theo Đức Tổng giám mục Lopez, do sự hiện diện của các tín hữu Công giáo Nam Sahara, Giáo hội Công giáo tại Maroc cũng đang thay đổi hoàn toàn và trở thành một giáo hội hoàn toàn là phi châu, vì phần lớn các tín hữu tham dự các sinh hoạt của các giáo xứ là những người phi châu, đa số là các sinh viên đại học. Họ là người di dân vì là những người bỏ xứ sở quê hương đến Maroc. Họ ở đây hoàn toàn hợp pháp và mục đích là du học. Họ tích cực tham gia các ca đoàn, các hội đoàn và phong trào khác trong các nhóm dự tòng và mọi sinh hoạt mục vụ ở cấp giáo xứ và giáo phận.
Trong nhiều giáo xứ cũng có những giáo dân đến Maroc với mục đích tìm cách vào Âu Châu. Đối với họ, Maroc chỉ là nước qua đường, một nơi chuyển tiếp. Họ đến Maroc bằng con đường vượt biên, nhiều khi họ đã phải chịu đánh đập, bạo hành, cướp bóc, và đôi khi cũng bị bán nữa. Tình trạng này khiến giáo hội địa phương phát triển khía cạnh từ thiện bác ái của giáo hội, nghĩa là một giáo hội như người Samaritano nhân lành, dừng lại bên cạnh những anh chị em bị thương tích để săn sóc họ, khuyến khích và giúp đỡ. Dự án Cantara được giáo hội thành lập ở Maroc cũng nhắm mục đích đó, trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có các trẻ em không có người đi kèm, các phụ nữ phá thai, các bệnh nhân là những người đến Maroc để tìm đường sang Âu Châu. Kantara trong tiếng Ả Rập có nghĩa là cây cầu. Về phía chính quyền và xã hội Maroc, một đảng đất nước này chứng tỏ khả năng đón tiếp, đã hai lần hợp thức hóa tình trạng cư trú cho tổng cộng 70.000 người quyết định ở lại Maroc. Nhưng đảng khác, rất tiếc là Maroc cũng đang thi hành vai trò một cảnh sát viên của Âu Châu. Âu Châu trả tiền cho Maroc để ngăn cản không cho những người di dân tìm cách đi qua nước này để vào Âu Châu. Điều này được thể hiện qua những vụ bắt giam và lưu đày trục xuất. Hai giám mục tại Maroc đã cùng với các giám mục thuộc miền Bắc Phi mạnh mẽ phê bình các chính phủ Âu Châu vì thái độ như thế đối với những người di dân, thái độ ích kỷ và giả hình. Vì một đảng Âu Châu bóp cổ các nước nghèo và các nước đang trên đường phát triển bằng cách áp dụng những luật lệ thương mại thiếu lương thiện, vì họ khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân sự của các nước nghèo, nhưng rồi lại khép kín biên giới đối với một số ít người từ các nước nghèo ấy muốn vào Âu Châu. Âu Châu là nguồn gốc sinh ra nhiều cuộc xung đột võ trang, tạo nên chết chóc, lầm than và những cuộc xuất hành tập thể. Và sau đó thì Âu Châu than phiền vì những hậu quả của các xung đột ấy. Âu Châu tuyên bố mình là những người binh vực nhân quyền, nhưng đồng thời lại phủ nhận và ngăn cản không cho hàng triệu người được quyền sống trong phẩm giá. Cũng về vấn đề di dân, Đức Tổng giám mục Martinez của giáo phận Tangier nói, mối quan tâm lớn nhất của tôi là tôn trọng quyền của những người di dân. Nhiều khi chúng tôi mất hy vọng, và tôi mong là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại vài tiến bộ trong vấn đề này. Điều này có liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả Maroc. Những người di dân không được luật pháp bảo vệ các quyền của họ, trong khi họ là con người, chứ không phải là loài vật. Những vụ xua đuổi người di dân hồi mùa hè năm ngoái đã được tiến hành tàn bạo trong các thành phố, trong các khu rừng. Thật là điều không thể dung thứ được. Đức Tổng giám mục Martinez ám chỉ đến chính sách của nhà cầm quyền Maroc gọi là tái định cư. Theo đó, những người di dân liên tục bị đẩy xuống miền nam nước này. Bộ Nội vụ Maroc gọi đây là chính sách tái định cư người di dân, cụ thể là đẩy xa nguy hiểm, và cho rằng chính sách ấy được thực thi trong sự hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của người di dân và tôn trọng luật pháp.
Cũng về vấn đề di dân, Đức Tổng giám mục Martinez của giáo phận Tangier nói, mối quan tâm lớn nhất của tôi là tôn trọng quyền của những người di dân. Nhiều khi chúng tôi mất hy vọng, và tôi mong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại vài tiến bộ trong vấn đề này. Điều này có liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả Maroc. Những người di dân không được luật pháp bảo vệ các quyền của họ, trong khi họ là con người, chứ không phải là loài vật. Những vụ xua đuổi người di dân hồi mùa hè năm ngoái đã được tiến hành cách tàn bạo trong các thành phố, trong các khu rừng. Thật là một điều không thể dung thứ được. Đức Tổng giám mục Martinez ám chỉ đến chính sách của nhà cầm quyền Maroc gọi là tái định cư. Theo đó, những người di dân liên tục bị đẩy xuống miền nam nước này. Bộ Nội vụ Maroc gọi đây là chính sách tái định cư người di dân, cụ thể là đẩy xa nguy hiểm, và cho rằng chính sách ấy được thi hành trong sự hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của người di dân và luật pháp. Về tự do tôn giáo, trong đó có vấn đề thay đổi tôn giáo, Đức Tổng giám mục Lopez của giáo phận thủ đô Rabat nói, trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng tôi mong muốn một điều mà kinh Koran của Hồi giáo được áp dụng khắp nơi, đó là không có sự cưỡng bách nào trong tôn giáo. Nhưng tôi phải nhận rằng người ta còn xa vời với nguyên tắc này. Dầu vậy cũng có một cái gì đó chuyển động một cách từ từ. Trong tư cách là Kitô hữu, công giáo, chúng tôi rất biết ơn vì được tự do phụng tự hoàn toàn. Nhưng chúng tôi hài lòng nếu nhân dân Maroc có thể được hưởng mọi quyền tự do, trong đó có tự do lương tâm. Điều này tùy thuộc những cuộc nói chuyện giữa Maroc và Tòa Thánh, đồng thời cũng tùy thuộc sự cởi mở của xã hội Maroc. Tôi mong muốn rằng chúng tôi, các Kitô hữu, có thể trở thành công dân Maroc mà không phải thay đổi tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi muốn nối kết với truyền thống này. Đức Tổng giám mục Lopez Romero gọi đề tài các tín hữu Kitô người Maroc là một vấn đề gai góc và nói thêm rằng, trong các cộng đoàn của chúng tôi không có tín hữu Kitô Maroc. Cùng lắm có 3-4 người Maroc hiện diện. Và Đức Tổng giám mục mời gọi tất cả dân chúng Maroc tham dự cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đây là một dịp duy nhất để chứng tỏ rằng chúng ta đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta hơn là những gì gây chia rẽ.
Để tiếp tục chương trình, Michael xin kể về trái tim đã chót trao cho người dân Ethiopia trong 40 năm truyền giáo của cha Juan González Núñez.
Vào năm 1968, khi mới được chịu chức linh mục, cha Juan González Núñez đã mơ đi truyền giáo ở Phi Châu vì cha muốn cứu các linh hồn. Nhưng vâng lời cha bề trên, cha nhận trách nhiệm đào tạo các chúng sinh trẻ. Mà như cha tường thuật, cha nói về một sứ vụ mà chỉ thấy trong trí tưởng tượng. 7 năm sau, cha được gửi sang Ethiopia, và từ đó cha không bao giờ bỏ rơi đất nước này. Giờ đây, cha Núñez đang cùng người dân Ethiopia than khóc về thảm kịch rớt máy bay xảy ra vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3 vừa qua. Tai nạn đã lấy đi mạng sống của 157 người. Trong số đó có một số thừa sai như cha, hay những thanh thiếu niên còn rất trẻ, những người đã dấn thân trong hoạt động tình nguyện. Cha Núñez biết lòng nhiệt thành của những người trẻ hoạt động tại phần đất này của vùng sừng Phi Châu. Đó cũng chính là lòng nhiệt thành mà cha đã có khi khởi đầu sứ vụ truyền giáo. Dù cho những khó khăn về ngôn ngữ và đa văn hóa, cha được bổ nhiệm đến Dinla ở miền Nam, nơi cha gặp dân Sidamo. Họ không hiểu tiếng Aramaico là ngôn ngữ quốc gia mà cha đã học, và họ có những nghi thức và mô hình tôn giáo khác nhau. Tất cả những điều chắc chắn về thần học bị sụp đổ, cha chia sẻ. Bạn tin rằng mình có một sứ điệp quan trọng đến từ Thiên Chúa, nhưng bạn cảm thấy bất lực. Bạn tin rằng Thiên Chúa lẽ ra phải làm cho mọi sự trở nên thuận tiện, bởi vì bạn ở đó để bảo vệ các quyền lợi của người bản xứ. Nhưng Thiên Chúa dường như không có sự nôn nóng như bạn. Bạn vất vả để hiểu kế hoạch của người. Bạn thấy mình muốn khóc như một người nghèo điên khùng, nhưng nếu bạn đi đến tận cùng, bạn sẽ nổi lên trên mặt và nói, tôi ao ước trưởng thành và già đi dưới ánh mặt trời của Dinla như trái đu đủ. Sau 4 năm, khi mà đến lúc cha nghĩ rằng mình sẽ ở lại đó thật lâu, thì cha lại được gửi đến Addis Ababa để thành lập một chủng viện. Trong một nền văn hóa hoàn toàn cổ điển, để đối đầu với truyền thống mới, cha đã ở đó 6 năm, từ năm 1982 đến 1988. Cha đã ở đó khi nạn đói khủng khiếp, khó mà quên được, xảy ra vào năm 1984-1985. Cha nói, tôi chưa bao giờ thấy những đau khổ dữ dội như thế. Người già, trẻ em, các bà mẹ, những người đàn ông lang thang kiệt sức. Và bạn phải quyết định cách độc đoán sẽ cứu ai và sẽ bỏ mặc ai cho số phận của họ. Cha Núñez đã viết một cuốn hồi ký về những ngày kinh khủng đó và sau đó đã xuất bản thành sách với nhan đề Ethiopia, 38 ngày ở trung tâm của nạn đói. Cuốn sách đã mở mắt con người trước thảm kịch. Cha trở về Tây Ban Nha và làm giám đốc tạp chí Thế Giới Đen. Và từ năm 1993 đến 1997, cha đến Roma để làm phụ tá tổng quyền của dòng. Cha vẫn không ngừng viết. Trong cuốn sách Ethiopia, con người, nơi chốn và huyền thoại, cha kể lại lịch sử của Ethiopia, bắt đầu từ những gương mặt cha gặp gỡ. Cuốn sách được xuất bản đến lần thứ 5 với tựa đề mới Ethiopia giữa lịch sử và huyền thoại. Năm 2004, trong khi chờ đợi để trở lại vùng truyền giáo, cha đã bắt đầu một sứ vụ tiên phong tại một trong những bộ lạc bị thiệt thòi nhất. Những người bộ lạc Gumus sống ở biên giới với Sudan và bị những người dân Ethiopia ở vùng khác coi thường vì màu da sẫm hơn. Đó là bối cảnh của mơ ước, một thảo nguyên khô cằn, bị đốt cháy bởi ánh mặt trời không tắt, nơi con người còn sống theo cách như tổ tiên của họ. Đối với cha, dường như vặn kim đồng hồ trở lại 200 năm trước, vẫn không đúng. Và chính điều này đã khiến cha vượt qua kết cấu lý tưởng để xây dựng một công tác xã hội, giáo dục, thăng tiến con người, sức khỏe. Tóm lại, một vùng đất màu mỡ để gieo vải tin mừng. Kinh nghiệm này được cha kể lại trong hai cuốn sách Ở miền Bắc của sông Ninh Xanh và Những cuộc thám hiểm nho nhỏ. Tuy nhiên, 5 năm trước, một hy sinh mới, một sự thay đổi mới đến với cha, trở thành giáo sư thần học trong chủng viện và nhà đào tạo giới trẻ. Cha chia sẻ, tôi nghĩ rằng mình đã để trái tim của mình ở đó, nhưng qua thời gian, tôi biết rằng trái tim phải theo bạn để yêu con người mà cuộc sống, sự vâng lời hoặc sự quan phòng đưa bạn tiến bước.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các nhà Hội giáo cuối cùng miền Bắc Phi.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với nhà hộ giá cuối cùng miền Bắc Phi viết bằng tiếng Latin, đó là Thánh Cipriano, ông Anubius và ông Lactantius. Thánh Cipriano nguyên quán ở Cartago, lúc đầu dạy môn Hồng Biện, sau đó trở đại đạo năm 246, thụ phong linh mục và giám mục tại quê nhà từ năm 248 tới năm 258, nghĩa là cho tới khi chịu tử đạo. Mặc dù thán phục Tertuliano, nhưng mà Thánh Cipriano cứ lập trường quân bình, chứ không đi tới những chủ trương cực đoan. Các tác phẩm của ngài thường là những khảo luận ngắn, chẳng hạn như là Gửi bạn Donato, giải thích lý do tại sao ông theo đạo Kitô và mời gọi người bạn cũng làm như vậy. Về y phục của các trinh nữ và về nếp sống mà họ cần phải tuân giữ. Về những người chối đạo, quy định các quy tắc mà họ cần phải thi hành để đáng được tái thâu nhận vào hội thánh. Về sự hợp nhất trong hội thánh công giáo, dưới hình thức một lá thư, tác giả bảo một sự hợp nhất trong hội thánh địa phương. Tác phẩm được viết trong bối cảnh cuộc ly giáo do Novatianus gây ra và đã gây nhiều ảnh hưởng trong lịch sử giáo hội. Theo tác giả, chỉ có một hội thánh được xây dựng trên nền của thánh Phêrô, không có ơn cứu độ ở ngoài hội thánh. Phàm ai không nhận hội thánh làm mẹ thì không thể nào nhìn Thiên Chúa là cha. Kinh lạy cha phần nào dựa trên khảo luận của Tertuliano về sự cầu nguyện. Ý ông Demetriano trả lời những tố cáo chống lại các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng họ không có trách nhiệm gì về các tai ương trong xã hội. Về cái chết, nhớ lại cuộc bách hại của Decius và cơn dịch vừa xảy ra, tác giả suy nghĩ về cái chết dưới cái nhìn nhân bản và Kitô giáo. Các việc làm các công tác từ thiện, mời gọi làm việc bác ái trong những hoàn cảnh cùng cực đang diễn ra. Về đức kiên nhẫn, ý tưởng chung với Tertuliano về cùng một chủ đề. Về sự đố kỵ ghen tương, tác giả coi nó như là kẻ thù lớn nhất cho sự hợp nhất trong hội thánh và cần được vượt thắng nhờ lòng yêu thương tha nhân. Người Fortunato trả lời cho ông về sự tự đạo dựa theo những chứng tích kinh thánh. Người Quirino, hộ giáo chống lại người Do Thái, giải thích Đức Kitô là Đức Messiah mà họ trông mong. Bên cạnh các tác phẩm là một bộ sưu tập 65 lá thư, kèm theo 16 lá thư phúc đáp, coi đó chúng ta biết được tình hình của giáo hội đương thời. Được biết rằng Thánh Cipriano nhất trí với giáo hoàng Cornelio về kỷ luật hòa giải những người rối đạo, nhưng lại bất đồng với giáo hoàng Stefano về giá trị của bế tích rửa tội của nhóm lạc giáo Donato. Như vậy, giữa Cipriano và giám mục Roma có sự nhất trí và sự bất đồng. Một đàng, Cipriano đồng ý với giáo hoàng Cornelio trong cách đối xử với những người chối đạo dưới thời hoàng đế Decius. Phe bảo thủ đòi phải trục xuất ra khỏi giáo hội một cách vĩnh viễn. Còn giám mục Cipriano chủ trương rằng họ có thể được hòa giải sau một thời gian đền tội. Và lập trường này cũng chụp phù hợp với giám mục Cornelius ở Roma. Đằng khác, một vài năm sau, nổi lên cuộc tranh luận liên quan tới hiệu quả của bí tích rửa tội được cử hành do nhóm Lạc Giáo. Theo Thánh Cipriano và các giám mục Bắc Phi họp công nghị tại Cartago vào những năm 255 và 256, cái việc rửa tội này không có hiệu lực. Vì vậy, nếu họ vào giáo hội Công giáo thì phải rửa tội lại. Ý kiến này đi ngược lại với quan điểm của giám mục Roma và có nguy cơ bùng nổ một cuộc ly giáo. May thay điều đó không xảy ra, bởi vì giáo hoàng Cornelio chịu tử đạo ngày 2 tháng 8 năm 257. Một năm sau, Đức Cipriano cũng bị bắt và chịu chết ngày 14 tháng 9 năm 258. Và cuộc tranh luận cũng tắt theo. Sau này, Thánh Augustino sẽ đưa ra những lý lẽ để bênh vực quan điểm của giáo hội Roma, nghĩa là những người đã lãnh phép rửa do những người ly giáo thì không phải rửa tội lại khi gia nhập giáo hội Công giáo, miễn là phép rửa được thực hành theo phương thức mà Chúa Kitô đã thiết lập. Agnobius. Trong các nhà hội giáo cuối cùng miền Bắc Phi trước khi chấm dứt thời Bắc Hải, là ông Agnobius và Monsignor Aclactantius, cả hai sống vào cuối thế kỷ thứ 3 sang đầu thế kỷ thứ 4. Ông Tertulliano và Cipriano thuộc về thành phố Cartago ở Bắc Phi, cùng Agnobius thuộc về thành phố Sicca thuộc miền Numidia, nước Tunisia. Những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ biết được một cách gián tiếp qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Chúng ta không biết đích xác về năm sinh và năm qua đời của ông. Chắc là ông sinh ra trước năm 250 và qua đời khoảng năm 326-327. Nguyên là một thầy dạy về khoa hùng biện, ông đã đả kích Kitô giáo nặng nề. Thế rồi, sau một cơn mơ, ông nhận được đức tin và xin trở lại đạo. Đức giám mục không tin vào sự thành thật của ông. Vì thế, ông phải viết một cuốn sách nhan đề là Adversus Nationis, chống lại dân ngoại. Mà khoảng năm 303-305, đang thời kỳ bách hại dữ dội của hoàng đế Diocletianus. Đây là một tác phẩm hộ giáo được chia thành 7 quyển. Trong 2 quyển đầu, ông đã bài bác các lời vu khống đối với Kitô giáo, coi như là nguồn gốc của các tai ương xã hội. Còn trong 5 quyển còn lại, ông đã kích các thần thoại và cúng tế của dân ngoại. Các tác phẩm này không để lại vang âm trong lịch sử Kitô giáo, bởi vì giá trị thần học của nó không được sâu sắc. Tác giả chưa am tưởng kinh thánh và đạo lý Kitô giáo. Điều này không có chi là lạ, bởi vì ông cũng viết cuốn sách này khi vừa mới trở lại đạo và chưa có thời giờ tìm hiểu sâu xa nòng cốt của đạo mới. Dù sao, cái điều đáng cảm phục là lòng can đảm của ông dám công khai bênh vực Kitô giáo giữa thời bách hại khủng khiếp. Ông Lactantius. Lucius Caecilius Lactantius cũng quê ở Bắc Phi, sinh khoảng năm 250 tại Sirta, nay thuộc về nước Algeria. Cũng như đối với Agnobius, những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ được biết qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Ông Lactantius là môn sinh của Agnobius và đã sớm nổi tiếng về tài hùng biện. Vào khoảng năm 290, ông được hoàng đế Diocletianus gọi về dạy khoa hùng biện tại Nicomedia, nơi tạm thời được chọn làm kinh đô. Tiếc rằng thành phố này chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, cho nên không trọng dụng một nhân tài về tiếng Latin như ông. Vì thế, thay vì dạy môn hùng biện, ông quay ra nghề viết sách. Không ai rõ ông theo Kitô giáo vào lúc nào và vì sao. Mới được chắc là ông đã sử dụng tất cả tài năng vào việc bảo vệ tín ngưỡng của mình. Sau khi hoàng đế Constantino nhìn nhận Kitô giáo được tự do hành đạo, ông được nhà vua mời sang Gallia để dạy học cho thái tử Crispo. Ông qua đời khoảng năm 330 tại Trier. Nhiều tác phẩm của ông Lactantius trường hợp được biết qua các tựa đề do Thánh Geronimo thuật lại. Chính Thánh Geronimo bày tỏ là không phục đối với tài viết văn của ông Lactantius, không thua kém gì văn hào Cicero. Tuy nhiên, nếu xét về tư tưởng thần học thì ông tỏ ra ít hiểu biết về kinh thánh. Vì thế, ông đã viết nhiều điều sai lầm về Chúa Ba Ngôi. Những tác phẩm sau đây còn được lưu lại. Thứ nhất là De Officio Dei, việc làm của Thiên Chúa. Tác phẩm này được viết để chống lại phái Epicurio, chủ trương Thượng Đế không can thiệp vào trật tự của vũ trụ. Ông muốn chứng minh ngược lại bằng cách chứng tỏ những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc tạo dựng, đặc biệt nơi chính con người, một kiệt tác bao gồm vừa thân thể vật chất, vừa tinh thần có khả năng suy lập. Thứ hai, Divine Institutionis, những thể chế của Thiên Chúa. Tựa đề có lẽ dựa theo các sách giáo trình luật khoa vào thời đó. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Athanasius mang tính cách Hồi giáo, nhằm đến giới trí thức và luật gia. Thứ ba là Epitome Divinam Institutionum. Theo lời yêu cầu của một thân hữu, ông thu tóm nội dung của cuốn Institutionis cách gọn gàng hơn để dễ lưu hành trong giới đại chúng. Thứ bốn, De Ira Dei, cơn giận của Thiên Chúa. Chúng đã phải Epicurio cho rằng Thiên Chúa không can thiệp vào thế giới nhân loại, và phái Stoa, nơi mà Thiên Chúa chỉ có sự tốt lành. Tác giả chứng minh rằng Thiên Chúa có can thiệp vào lịch sử nhân loại để biểu dương công lý, trừng phạt tội ác và người xấu, đồng thời ban thưởng cho người lành và việc tốt. Khi trừng phạt tội lỗi, Thiên Chúa không nóng giận theo như kiểu phạm nhân, như là sự giận theo lẽ công bằng. Cuốn thứ năm, De Mortibus Persecutorum, quan cái chết của những kẻ bắt đạo. Tác phẩm cho thấy số phận tang thương của những người bắt hại Kitô giáo, các hoàng đế Nero, Domitiano, Diocletianus, Maximus, Galerius, v.v. Ngoài tính cách Hồi giáo, nó còn cung cấp nhiều tư liệu lịch sử về cuộc đời của các hoàng đế Roma. Ông Lactantius sống vào buổi giao thời. Ông đã từng nếm những cảnh bắt hại của các hoàng đế Roma, đồng thời ông cũng được hưởng không khí tự do dưới triều Constantino. Vì thế, ông đã mang một tâm trạng vừa chống đối chính sách của đế quốc khi bắt hại các tín hữu, vừa có thiện cảm kể từ vua Constantino. Một cách tương tự như vậy, trong thái độ đối với văn hóa cổ truyền, ông đã kết các tôn giáo và trường phái triết học khi nào chúng trái ngược với Kitô giáo, nhưng đồng thời trân trọng những triết gia mở đường tìm về chân lý. Và nhiều lần ông đã trưng dẫn các tác phẩm của Plato, Cicero, Virgilio.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.